Quý vị có thể than là vì quý cô, quý thầy ở trong chùa, mọi việc thông thả, dễ tu thì quý cô nói dễ dễ. Còn tụi con ở ngoài đời phải bươn chải làm ăn, làm không kịp á, thì công chuyện nó dí, đâu có nhớ mà tu. Quý vị có than vậy không? Đâu có kịp nhớ tới cái tánh giác, có than vậy không? Có không?
Có.
Có. Rồi bây giờ sao đây? À, thì có một cái ông đó, ổng thường ngày ổng rất là chậm chạp, nghĩ là mình già yếu bệnh hoạn, ai nhờ cái gì cũng thoái thác, và thật sự ổng bệnh, thật sự là ổng làm việc gì nặng cũng không nổi. Nhà ở gần nơi cái mé rừng. Một hôm khi mà đi về thì ổng vừa bước qua một cái khúc quẹo, sắp sửa bước vô nhà thì có một cái con cọp không biết từ đâu nó nhảy ra. Và cái khi mà con cọp mà nó dí ổng một cái thì ổng cắm đầu ổng chạy và ổng nhảy. Bao nhiêu mương hố ổng nhảy qua hết. Và cuối cùng thì với một cái sức mà lâu nay là yếu già bệnh này nọ thì ổng cũng khôn đủ để mà leo tuốt lên trên một cái cây. Tại vì nếu mà ổng chạy nữa thì có chạy kịp cái con cọp hơn, làm sao mà kịp. Cho nên ổng leo tuốt với tốc độ còn hơn một cái con mèo nữa. Ổng leo tuốt, ổng ngồi trên cây. Thì lúc đó cái con cọp nó mới gầm hét ở dưới gốc cây, rồi cuối cùng thì nó bỏ đi. Thì lúc khi mà nó đã đi rồi thì cái thằng con trai nó từ trong nhà nó mới dám lò dò, nó bò ra. Nó nói: tía ơi, con thấy nãy giờ mà con đâu có dám ra. Là tại vì nếu nó ra thì nó cũng sức, nó cũng không thể làm gì được với cái con cọp đó. Nhưng mà riêng cái ông này một mình ổng như vậy, ổng lại thoát được. Vậy thì ai cứu được ổng? À, ai bày cho ông nhảy qua mương, nhảy qua ao rồi leo lên gốc cây? Đó, vậy thì cái lúc đó ổng có còn suy nghĩ kịp không? Không suy nghĩ gì kịp hết. Chỉ có một cái trực tiếp, mà cái gì đó mà nó nhanh nhất, cái đó mới cứu được ổng mà thôi. Đó, thì thường chúng ta cứ tin vào những cái tính nghĩ, mà không biết là nếu mình rơi vào trong những cái phút nguy hiểm thì mình cũng không khác gì ông. Mình đều có một cái nó cứu mình, cái đó là cái biết trực tiếp không qua tình thức tự nhiên. Hoặc là không cần cọ gì cho mẹ, quý vị bước trên cái tầng cấp đi xuống mà trời tối mình không thấy cái bậc cấp nó đang đã hết rồi, cái mình hụt chân một cái thì lập tức cái tay này nó níu bên này, cái tay này nó níu bên kia, phải không? Rồi tự nhiên mình cũng xoay sở, mình đứng được. Cái phút đó có suy nghĩ không? Cái gì ở đó giúp cho mình thăng bằng? Chính là cái biết. À, thì mình có thể nói là đây là cái bản năng sinh tồn vân vân, nhưng mà nó cũng chính là cái biết. Mà cái biết này ngày thường mình bỏ qua. Vậy thì bây giờ tại sao đợi tới khi nguy hiểm thì mình mới xài tới nó, mà ngày thường mình không xài? Vậy thì trong khi ngày thường mình hãy rõ ràng với cái biết của sáu căn. Nghe rõ ràng là nghe. Nếu theo niệm thì mình phải hơi để ý nó một chút trước khi có niệm khởi và theo niệm. Vậy mới là đi trước cái con trâu. Thấy, nghe, đụng chạm. Ví dụ như thưa đại chúng, cái ly này nó có mấy màu? Hai hay là ba? Đó, quý vị nhìn lên thì đều thấy rõ ràng cái ly. Và khi nghe hỏi thì cái ly này có mấy màu, quý vị đều trả lời. Tất cả những cái này là lọt hết ở trong cái bảy tình thức. Đó, không ai nhớ ra là vừa đưa cái ly lên là liền thấy. Đúng không ạ? Thành ra chỉ có ngài Hương Nghiêm với ngài nghe cái tiếng sỏi ngài ngộ thôi, còn mình nghe cái gì cũng không ngộ. Tại vừa nghe hỏi cái ly này có mấy màu, quý vị rất là lanh lẹ trả lời ba màu. Đúng không? Đó, quên hết do đâu mà mình thấy. Vì vậy dù là mình tụng sáu căn, sám hối sáu căn mỗi tối và được nghe giảng cái biết hiển lộ qua sáu căn mà đưa cái ly lên là vô cái bảy tình thức liền lập tức. Như vậy cái mà biết được đây có mấy màu, cái ly nó cao nó thấp nó to nó nhỏ, cái đó cũng vốn không có lỗi. Hỏi thì phải đáp thôi, chuyện đó không có lỗi. Cái lỗi là mình quên rằng biết đáp ở đây là cái biết, để mà đừng có bị nó dẫn mà mình dẫn nó. Hỏi cần đáp thì cứ đáp, nhưng mà luôn luôn mình là người làm chủ. Đó, cái ý tứ tu hành ở đó. Còn ngày thường á, vì mình quên cho nên nó dẫn cho nên khi cái ly như thế này mà nó rớt xuống bể một cái thì mình lại tiếc. Nếu cái ly này là một cái ly quý giá và kỷ niệm của từ đời ba mình, ông nội mình để lại, thì trong tâm nó sẽ có phiền, có buồn. Đó là lúc đã bị dẫn. Và trong đời mình bị dẫn như thế này vô số, phải không? Vậy thì cứu mình ra khỏi những cái phiền muộn là bằng cách nhớ cái tấm giác thường xuyên. Một khi đã khởi phiền não lên rồi, buông nó cũng mất thời gian. Một khi đã giận rồi mà cứu cái cơn giận thì cũng bị một cái lỗ ở trong cái vách tường, phải không? Trong cái hàng rào rồi. Vì vậy luôn luôn tỉnh táo. Thì nhà thiền có cái hình ảnh nói là ông có thấy cái con mèo nó rình chuột không? Nó ngồi trước cái hang, nó biết trong cái hang nó có con chuột. Và thế nào tối nay con chuột nó cũng chung ra. Nhưng mà cái hang rất nhỏ và nó không thể chung vào được. Thì con mèo nó sao? Nó ngồi đó nó chờ. Nó có cần căng thẳng không? Nó không căng thẳng. Nó ngồi chờ suốt đêm cũng được. Nhưng mà chúng ta cũng đoán được là con chuột có thoát mình cái vuốt mèo không? Không thoát được đâu. Nó ngồi đó không căng thẳng mà rất tỉnh giác, tỉnh táo. Một cái đồng tịnh là nó biết liền. Đó, thì mình đối với những cái vọng tưởng và đối với các cái thứ mà nó câu dắt ý thức mình như thế này đó, mình cũng phải tỉnh táo như vậy đó. Thì thôi, mình nói cái đó thì nó hơi tinh tế một chút. Quý vị sẽ thấy là trong đời thường mình khó làm. Vậy thì chúng ta làm cái điều dễ nhất là trong mỗi phút hiện tại mình thắp sáng cái cây đèn tỉnh táo lên. Và khi có một cái vọng niệm dấy khởi thì mình tỉnh táo để đừng cho nó dẫn mình. Nó đã dẫn mình vô số đời rồi thì bây giờ đừng để nó dẫn mình. Như vậy cái chuyện tu để cho tánh giác hiển lộ, thưa quý huynh đệ, nó dễ hay nó khó? Nó khó, nhưng mà nó ở trong khả năng làm của mình hay nó ngoài khả năng làm? Phải không? Trong khả năng làm. Nhưng mà thật sự này đại chúng biết không, mình không bao giờ mà mình rời cái ông Phật này cả. Ví dụ bây giờ nghe cái này rất là cụ thể. Bây giờ tôi đang cầm cái ly như thế này, tôi có thể cầm 1 giờ, 2 giờ. Nếu mà cầm thì nó có rớt không? Nó không rớt, phải không? Thôi bây giờ cầm lát cái buồn ngủ quá, xem buồn ngủ quá, buồn ngủ cục thì thế nào? Cái ly rớt. Vậy thì thưa quý huynh đệ, nãy giờ khi không ngủ, ai ở đó mà cầm cái ly vậy? Phải không ạ? Trong khi mà tôi đang cầm cái ly như thế này, vẫn nói chuyện với quý huynh đệ, vẫn nhìn, vẫn cười, ai ở đây mà cầm cái ly nãy giờ không rớt vậy? Đại chúng trả lời đi. Phải có một cái sức này, đại chúng biết trong này không dễ đâu nghe. Nếu mình học về cơ thể học, tất cả những cái gân này nó phải co lại ha. Và những cái gân ở ngón tay nó phải giữ ở một cái mức vừa chừng, không có quá bóp chặt, không quá lơi lỏng. Và nó giữ như vậy từ tích tắc này qua tích tắc khác đều đặn thì cái ly nó mới vậy. Mình nhìn thì đơn giản vậy đó, mà nguyên cả một cái cánh tay này, và cánh tay này nó đang ở cái lĩnh ở trên đầu này, Đó, và trong khi đó thì vẫn nói chuyện với quý vị, vẫn cười, vẫn nói. Thì cái cười nói này nó là cái từ cái ý thức. Còn cái nãy giờ cầm